Phật
Pháp
ứng dụng.
Không biết là tôi chưa chôn mà rồi tôi đã nói với các thầy về đề tài gì? Cốt thủy người tu tịnh độ mà đã là cốt thủy rồi thì đâu có còn gì khác nữa đâu. Giống như các thầy dắt cái cốt gì rồi đó. Các thầy lấy cái cốt đó rồi còn lại là sao là gì? Sang nước giảo thôi. Cho nên tôi đã đưa các thầy nước cốt rồi thì giờ có gì nữa đâu, còn nước giảo thôi mà nói gì. Tôi hôm nay dạy với Di Đà, nhưng tôi đến với các thầy một đề tài mới thì cũng không mới gì, mới với chúng tôi thôi. Các thầy đã nghe quá nhiều rồi. Cái đề tài tôi đến với các thầy hôm nay là tu hành trẻ trẻ, đó là đề tài tôi đến. Xin thưa với các thầy Phật tử, thật tình là các thầy đã tu rồi và tu rất mau rồi. Tôi chạy theo là cũng không kịp rồi. Nhưng mà tôi muốn nói để cùng với các vị trao đổi thêm một vài vấn đề xung quanh công việc tu học. Xin thưa với toàn thể Phật tử, trong sáu đường tức là một đạo, các vị Phật tử đã chọn cho mình đạo nào? Có chọn chưa? Chọn rồi, chọn đạo nào? Không có đạo nào tôi sao đạo hơn đúng không? Thầy đã biết tôi mặc hết rồi, thầy còn hỏi đạo nào? Tôi về hỏi mặc thôi chứ không có đạo nào đó, đúng không? Có một nhà thơ là đường về cõi Phật tròn ba la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà, chỉ nẻo cho con tìm mãn đạo, tránh để tục lụy ra không ai. Thật sự các vị là người tu tịnh độ, các vị không chọn đạo nào trong sáu đạo cả. Sáu đạo là những gì? Địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh, cái đó các vị phải tự bỏ, phải không? Cái đó không cần có tâm được. Còn bây giờ trời thì người ăn thuốc lá thì mặc sức là đúng không? Ai mà có thể là rớt trong cõi trời cũng được, bất đắc dĩ còn chút gì chứ cà lao thì không có người cũng được. Nhưng mà phần lớn tất cả quý Phật tử đang chọn một con đường, một con đường duy nhất thôi, đó là con đường đi đến còn tịnh độ thánh phương, là con đường được làm. Quý Phật tử đã tự chọn cho mình một con đường như thế rồi, và hôm nay tự trong phần sách này là những người đã duy nhất một lần tiến hành tịnh độ thánh phương. Như vậy chúng ta không rơi vào trong sáu đạo, chúng ta sẽ đi thẳng vào con đường của tịnh độ Phật. Sáu đạo đó để dành cho những người tu phước báo của lời tiên tri. Còn ở đây chúng ta nhân danh tịnh độ, chúng ta đã trẻ tịnh độ và phải cố thủy người tu tịnh độ mới đã cả kẻ đi tịnh độ. Xin thưa các vị Phật tử, trong một cuộc đời các vị, tôi nói hôm nay cái đề tài các vị nhớ, tôi nói xung quanh cái vấn đề là tu quan cảnh giới. Các vị sống 50, 70, 80, 90 đi chăng nữa, các vị sẽ thấy rằng cái cuộc đời là đó có một sự phân bố giống như là một nguyên tắc của cuộc sống con người. Nếu như chúng ta không biết tu tập thì chu kỳ đó nó sẽ tiếp tục tái diễn với mỗi cuộc đời của con người trên một hành trình làm người. Chúng ta làm gì trong cuộc đời? Một cuộc đời để chúng ta nhìn nhận bình tâm và suy xét, chúng ta ngủ từ nửa đời chứ. Các vị nghe nói là chứ thì thấy có lạ, nhưng mà bình tâm và suy xét một cuộc đời để sáng tự ngủ là chúng ta ngủ gần 30 năm. Cái đó là sự thật. Nếu mà bình tâm suy xét thật sự đến lắm một đêm chúng ta ngủ khoảng 8 tiếng, còn một người trẻ hơn ngủ thêm 10 tiếng hoặc hơn. Như vậy các vị chia ra cuộc đời mình ngủ là ngày nào, tại vì trong thời gian ngủ là một thời gian không có ý thức hiện tại, ý thức đã là nhiều cho nên mình ngủ 7-8 tiếng mình thấy rất ngon. Nhưng mà các vị ngồi nghe 2 tiếng các vị thấy rất ngon, hoặc là các vị đợi nghe 15-20 phút các vị thấy rất lâu, vì thời gian đó là thời gian nằm trong ý thức, còn thời gian ngủ là thời gian ý thức làm thời gian suốt. Cho nên thời gian ta thấy rất mau, nhưng mà thật sự nó cũng dòng chậm trôi qua như bao nhiêu thời gian khác. cho nên mình tâm xem xét một đời chúng ta đủ ít lắm cũng một phần ba đời người hoặc là hơn một phần ba đời người. Rồi thời gian còn lại chúng ta làm gì? Chúng ta tắm rửa vệ sinh là một ngày bao nhiêu rồi? Tắm và vệ sinh là hai tiếng giờ cũng chỉ đấy rồi. Rồi đó ăn cái nữa đó như rồi, rồi ngoài đến để tiếng cái nữa là bao nhiêu rồi? Dường như trong cuộc đời chúng ta thời gian có thể sử dụng ăn uống ngủ nghỉ vui chơi và nhiều thứ khác là còn ít rồi. Chúng ta dành thời giờ có đủ sự phật tử mỗi chỉ thị thiền kinh dành khoảng một tiếng rưỡi. Như vậy thì chúng ta thấy trong một cuộc đời chúng ta tu thời gian tu rất là ít, nhưng mà mình ít bao giờ phải là thời gian mình đưa ra tu ít tâm nguyện một người tu. Rồi chúng ta đem cái điều gì học được, thực hiện được nơi Phật pháp, trở về trú xứ của mình cũng phải áp dụng trong những cái cuộc đời đường của mình. Chứ đừng nói là Đức Phật rất là đủ. Tôi nhớ Đức Phật đã dạy chúng kinh Bát Dụ, đây là điều mà chúng tôi muốn nói. Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ về tâm nguyện của chúng sinh. Trong kinh Bát Dụ Đức Phật có kể là cái chuyện là bắt sữa bò. Thì ở đây các vị, Đức Phật đưa ra một hình ảnh và Đức Phật chứng minh một điều rất phù hợp đi muốn để cho những người học Phật càng phải hiểu. Thì Đức Phật nói là trong cái kinh Bát Dụ có kể là một anh chàng chuẩn bị đến ngày làm tiền lại khách, và hôm đó cái lượng khách đến rất đông và anh ta muốn đãi tàu sữa bò. Các vị biết là Ấn Độ người ta rất là thích về sữa, và sữa là một trong những dưỡng chất rất cần thiết cho những người Ấn Độ, và Đức Phật cũng lấy từ văn hóa Ấn Độ để chứng minh. Thì anh ta nghĩ là nếu mà bò cần sữa rất nhiều và nếu mà nấu ra mà để một vài ngày thì sao? Bởi vì tôi ở Việt Nam mà ít thấy sữa bò nhưng không thấy sữa gì ở quê. Sữa gì? Sữa dê. Nếu mà cắt để lâu thì sao? Nó hôi, nó chua đúng không? Thì cái ăn này cũng bị cái gì? Nếu bây giờ mình làm sữa bò mà để dài mà tới cái ngày mà làm lễ thì sữa bị hôi đi. Cho nên là những cách là ăn bò thì là mình để dài cho chú bò luôn. Chứ là hôm nào để tới ngày làm lễ thì mình đặt ra là lúc đó sữa mới là ngon. Nhưng mà thì một tháng sau mới đến ngày lễ, thì một tháng sau giá đó là bỏ ra là sữa còn các vị. Các vị nào là mẹ các vị chúng ta từ những chuyện này đó là quy tắc. Khi chúng ta không sử dụng cho tất cả các cháu bé thì các cháu bé được quá giải trở thành nó cái con cơ thể đó là bình thường, nó chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thôi. Như vậy thì các loại mà anh ta trữ sữa thú bò cũng vậy, anh ta nghĩ là đến ngày đó tám thì rồi nào sữa ra nó còn ấm không và còn tốt, nhưng mà thật sự đến ngày đó anh em ta mắt không có sữa đâu. Đức Phật và quý vị nghe qua một chuyện đó thì cái anh chàng đó có khờ khờ không? Mà có thể đâu đó có mình ở trong đó. Xin thưa các vị, Đức Phật nói gì đó, Đức Phật có các cái ăn mà để dành sữa cho thú bò, mà Đức Phật cũng ám chỉ với hai đệ tử của Ngài. Đức Phật nói thường sự việc chóng qua tuổi không hứa hẹn mà các ông các vị tu tập mà cứ hẹn hoài, tức là bao giờ cứ đến lúc đó mà tu đến lúc này phải tu, và thì hẹn đó sẽ khác nào các vị dạy dạy sự thú bò. Như vậy chúng ta mới hẹn đến tuổi 50-70 hiện tương chúng ta sẽ tu, hoặc sau khi lo việc hoặc là tu như thế Nhưng mà đầu chút vô từ đó thì sao? Hay là bất cứ một gì đã xảy đến với hoàn cảnh của chúng ta thì sao? Như vậy các vị hứa hoài cho đến ngày và thứ ba chúng ta không được. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên tôi thấy các vị học tu ở đây là tôi đã cảm thấy mình an tâm lắm rồi. Tức là dẫu cho các vị đã chuẩn bị các vị trước khi các vị ở độ tuổi nhà và ở độ tuổi trăm như trăm tuổi là quá tốt rồi. Cho nên điều mà Đức Phật nói tôi muốn rằng những điều đó chúng ta học hiểu và ý thức được để khi nào chúng ta nắm bắt được phương pháp tu hành mình phải thực hành ra. Không phải chúng ta về Phật pháp tới đâu, nếu hoàn cảnh là đó chúng ta không đi Phật pháp được đi được gì đâu, còn không đi được ở nhà cũng tâm niệm niệm nhớ những gì chúng ta được học được tu ở đây này để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống này được. Như vậy thì cuộc học của chúng ta mới liên tục. Những điều chúng ta nói thì không khả năng. Cho nên ở trong cái câu này nó cũng khá là gì, nhưng mà cũng nói lên một điều tức là sư hiệu ông có một bài thơ nói là một dòng trôi chảy là gì vậy, rất dễ mà rất sợ ngày mai đời trôi chảy là ta tự bị tức là ngày mai là cái ngày mà hứa hẹn có thể là ngủ đêm sáng khó mà chúng ta sợ là nó dễ nữa chứ đừng gọi đến ngày mai cái gì chứ thì nắm bắt được là chúng ta ngay thực hiện ngay. Và lão tử đã từng nói cho con này là chuyên văn đạo thật sự ta nghĩ là sáng ngày nào truyền thống cũng vui, tức là đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội là quý trọng. Không biết sự tu học của mình thành đạt bao nhiêu, nhưng mà dừng lại khả năng hoàn cảnh tuổi tác và thời gian, nếu mình không bỏ phí là lúc đó là hãy yên tâm những gì mình đang có. Tôi ngày xưa tôi cũng có làm bài thơ, thật sự thơ tôi các người biết vừa rồi là tôi khóc, tôi còn đã nói rồi nhưng hôm nay tôi biết là khóc thì khóc nhưng mà nó có những cái trùng hợp tôi muốn nói để chia sẻ với các vị mình nguyện vọng và tâm lý của một nhà thơ để có đạt bài thơ một ít người đọc để đọc các vị. Ai đã cho một kiếp người hết sanh đến tử tạo tròn thế nên tôi như là chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân sửa cuộc đời, bao kiếp trầm luân sửa cuộc đời bóng ra quyền diệu tự ngàn hơn bất cụ người xưa quay trở lại là không phải vui để kỳ vọng. Đó là tác phẩm mà tôi đã cho bài thơ một kiếp người với nội dung như đó như thế nào. Đời này tôi biết tôi được sinh ra và cha mẹ tôi sinh ra, nhưng tôi hay đã cho tôi một cái người tức là một cái trách nhiệm được thúc đẩy cho mình để nhiệm vụ ra trước khỏi đời để có một thân này một cái người này. Nhưng mà tôi đã biết hôm nay tôi chưa chết, nhưng mà từ vô lượng kiếp tôi đã sanh đi tự lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng các vị còn thế, các vị chưa chết nhưng mà bởi vì cả quá khứ các vị đã là một con người sinh ra vào nghiệp lực thì các vị cũng đã sinh đi từ là biết bao nhiêu trong cuộc sống trở lại này rồi. Và vì vậy ngày xưa Đức Phật cũng đã nói chuyện với A-na rằng bà Đức Thế Tôn ngài đã sanh đi từ lại trên cõi những cuộc đời này bao nhiêu lần rồi. Đức Phật nói này A-na, ông này là cái điều này đi khắp quả địa cầu này, ông cảm thấy tính lên nào cũng được ta. Như vậy Đức Phật đã sanh đi từ lại bao nhiêu lần, vô lượng vô số lần. Và ở đây tất cả mọi con người chúng ta cũng chúng ta cũng đã sanh đi từ là vô lượng vô số lần trên cõi đời, nhưng mà chúng ta chưa nắm bắt được nó Đức Phật, thành ra chưa có cơ hội tu tập. Và ở đây một cơ hội trong cuộc đời của mình đã nắm bắt cơ hội, có nghĩa là đến của người xưa quay trở lại, quay trở lại dưới cái nguồn cội của mình, cực lạc là quê hương, cực lạc là nơi chúng ta đã sanh về, và một cái chúng ta về là chúng ta đã định hướng cho mình, thì những vật vụ người xưa quay trở lại là có thể cứu vãn được mình. Cái đẹp ở đó, cái đẹp chúng ta được trực giác ra, cái đẹp chúng ta không còn luân hồi sinh tử. Cái đó là quan trọng với những người tu. Cái đẹp chúng ta chi nhớ các vị thầy ý thức rồi. Và tôi muốn nói chúng ta phải nhìn nhận điều gì để chúng ta tu tập. Muốn tu tập chúng ta phải có điện tựa và những định hướng của mình tự đặt ra trong lòng, và không phải có một đối tượng để tư duy, thì lúc đó chúng ta mới tu tập được. Như vậy cả mọi sự muốn tu tập là điều không khó, nhưng mà để tu tập một cách tinh tấn hơn là điều ta cần phải có sự đề khởi ở trong lòng một đề một. Ví dụ hàng ngày các vị tu tập và các cuộc đời các vị tu tập thường thường như vậy là những cách thường, ví dụ như tối hay là khuya hay là chiều, các vị cảm thấy những lời tu tập của mình và các vị cảm thấy cuộc đời mình tình lành và tu tập chậm chậm đi qua. Nhưng mà đột nhiên các vị có một cái bệnh, bác sĩ nói là mình ung thư chẳng hạn, thì lúc đó khi mà các vị về của tu tập nó không khác như vậy. Hay là chúng ta thấy là tuổi đã già rồi, chúng ta phải vô thường để tới nơi này hoặc là đi vào cái gì, mình thấy những cái nơi mà cấp cứu tử thương chẳng hạn, thì những lúc đó cái tâm địa chúng ta nghĩ về người tu nó khác như người thường, có đúng không? Hoặc là lúc mà trong gia đình các vị có những chuyện gì xảy ra mà những chuyện nhất là chuyện buồn, thì lúc đó khi các vị về người tu tập sẽ khác được. Như vậy chúng tôi muốn nói các vị muốn thúc đẩy mình tu hành tốt, trong tư duy mình phải có một đối tượng để quan chiếu đề khởi, thì tự nhiên sát tha chúng ta đi. Cái chuyện này cũng giống như là bình thường các vị ghi một cái gì đó 5 ký 3 ký các vị cảm thấy nào, nhưng mà lại khái nhà một cái gấp 3 là cái tờ liền chúng ta, cái đó là sự thật. Các vị cần tình cứ gì chuyện gì như thế này, bình thường mình ghi một chút, ví dụ như cha mẹ sai gì cho là mình làm gì đó, hai bé cho ba mẹ gì đó, mình cảm thấy nặng quá, kính này nặng quá, kính kia nặng quá, mà lỡ phổ biến cái là gấp ba là cái đó chúng ta phải chịu cho anh nha. Cái điều đó là bình thường, đó là sự thật. Cái chuyện này các người nhớ là người ta kể chuyện ăn trộm không? Xin tôi xin hỏi một chút thời gian thôi nha, ví dụ một chút thời gian. Tôi thấy cái này đúng không? Tôi kể phát ra có một anh mà đi mà được học nghề ăn trộm đó, và được ông thầy mà dạy đi thực tập những ngày đầu để ăn trộm, thì chẳng may là anh ta tức là nhiều khe lắm, rồi cái cuối cùng là anh ta chạy thoát ra mà ta nhảy dựng xe ra ra vì ở trường các bạn biết xe ra không, cái bụi xe ra mà nhảy vô là được á là không phải dễ, nhưng mà ra được dễ không? Không phải dễ đâu. Tại sao lúc đó anh ta nhảy vô bụi xe? Vì anh ta bị cái người chủ nhà đưa đuổi kia không biết được nhà nhảy vô bụi xe ra. Nhưng mà gia đình người ta biết được, người ta trở về nhà rồi thì tới chuyện mà ra cũng ra đã được, ra được thì mới kêu ông thầy phải cứu. Ông thầy phải cứu bằng cách gì các vị biết không? Ông thầy gọi lại ông thầy thấy là cái bụi xe ga thầy la lên nó với người ta thằng nó chọn ở cái bụi xe ga kìa. Thì đó thì ta khỏi là khi là chúng ta thì nó bắt cái bụi xe ga nhảy ra. Bình thường thì nhảy không được, nhưng mà tới khi mà thầy tới là bắt cái bụi xe ga nhảy ra bình thường như vậy. Thì cái đó về đó thầy phá quá, ông nói ta không có tiền sao thầy ra. Cái gì đó không có gì, cái khả năng của các vị đạt được giác ngộ tu hành đến chánh quả đó là giải thoát không khó. Tiềm năng của các vị còn tự đầy đủ cái sức giải thoát ở trong lòng, nhưng mà chưa có gì khích lệ thì mình tu chè chè chơi chơi vậy đó. Thật sự Nhưng mà trong phần đặc biệt đã tìm ra một sự giác ngộ, một sự giải thoát rất lớn. Nhưng mà các bạn thì vô thường thì lúc đó các vị sẽ thấy sức sống về giác ngộ của mình nó mở liền gấp hơn từ đầu 3 năm rồi. Đó là sự thật, đó là sự thật. Cho nên tôi nói rằng thì hai điều gì quan trọng tôi nói với các vị hôm nay để các vị đề nghị các bạn kiến thức của mình, đó là giác ngộ về vô thường và thứ hai là giác ngộ về sự khổ. Hai cái này quan trọng. Tôi từng bài từng đề một với các vị. Thứ nhất là giác ngộ về vô thường. Giác ngộ về vô thường để khích lệ chúng ta trên lộ trình của họ. Chúng ta phải nhìn thấy, phải nói chiếu được sự vô thường cho bản thân mình. Thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nếu chúng ta sống trong an vui hạnh phúc, sự tu học của chúng ta cảm thấy nó nhẹ. Nhưng mà nếu chúng ta sống an vui hạnh phúc mà chỉ có chiếu thì chúng ta tu tập không có dễ. Chúng ta phải nhìn nhận ngay cả thân mình trong từ ngày nó vô thường như thế nào. Phải nhìn thấy rõ và những người xung quanh mình trong từ ngày họ đã vô thường như thế nào. Và trong cuộc đời của mình đã từng tiễn bao nhiêu người bạn, bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu người thân đi về thiên nhiên như thế nào. Dạy nhìn ngay cả thân mình mà giống như một bài thơ và từng nói. Xe đời đã tiễn đưa, chiến sĩ trước, chiến vừa về sau. Xe đời đã bắt tiễn nhau, tôi đi ở lại con già lại đi. Tức là mình tiễn người khác đi, là xe người ta đi trước, đúng không? Thì xe mình ra, một ngày nào đó cũng đi xa. Mà tôi nói như vậy, có nghĩa là vì tôi cũng vậy. Tôi cũng đang đi xa, nghe cả vị là những người nào đó. Thì những gì con nói với nhau là đi thôi. Đó là nguyên tắc sự thật. Mà khi các vị nói chuyện vô thường rồi các vị thấy sự tu tập được tốt. Tự nhiên trong lòng của mình cũng hứng khởi phấn khởi lên cái chuyện tu tập tốt liền. Sự tham cầu còn nhẹ đi, sự sân si còn là mình còn nhẹ đi, và ý thức giác ngộ còn là trở nên mạnh. Và tôi chứng minh bản thân tôi, đây là tôi chứng minh từ bản thân tôi. Xin thưa với các vị, trong những năm 90-91-92 đó là những năm thật sự những năm đau khổ nhất của cuộc đời tôi. Những năm mà tôi nghĩ rằng tôi không thể sống được ngày hôm tới ngày hôm nay để ngồi trước giảng đường của Phật pháp để gặp các vị. Mà tôi nghĩ một điều tôi sẽ có thể tôi sống được qua như thế nào không, tức là lúc nào trong ý thức của tôi cũng nghĩ điều đó cả. Và trong những đêm tôi ngủ tôi thức dậy tôi tự lấy ra tôi nhắc mình một cái. Tôi có cảm giác đau không? Nếu nhắc mình tôi cảm thấy tôi đau, tôi nghĩ là tôi biết rằng mình đã còn thở và mình đã còn sống. Cái suy nghĩ đó nó gì vậy? Không phải đột nhiên mà vì sức khỏe tôi không ổn định. Tôi biết tôi sinh ra trong cuộc đời này là tôi là người thiếu thốn. Và trong cuộc đời của tôi là không bao giờ được niềm vui trọn vẹn. Điều đó tôi đã từng nói và từng đã hiểu rồi. Không bao giờ được sống niềm vui trọn vẹn vì cuộc đời tôi thiếu thốn, tức là do quá trình kiếp trước người thiếu tôi. Cho nên trong cuộc đời mình cũng quả khổ sở, tức là thường phải ra cho bản thân mình. Chỉ biết một điều là ý thức thì điều đó sẽ cố gắng tu học, cố gắng tập mới để cho hóa giải và tiêu bộ lại điều chứ là điều đó. Chứ là tình ai cũng vậy, sinh ra trong cuộc đời mỗi người nó có một, nó có số mạng thì chúng ta giống như là những người lệ thuộc vào việc đó. Đạo Phật sử dụng số mạng mà đạo Phật sử dụng cho những nghiệp lực. Và Phật tình tôi sinh ra là người thiếu thốn, cho nên tôi sống trong một cái điều kiện và từ thân tâm đau khổ rất nhiều. Nhưng may mắn của cuộc đời tôi là có duyên được tu. Đó là cái phước lớn nhất rồi. Còn tất cả những cái duyên tôi biết tu, nhưng mà tôi đang của chính mình là người có sự tu. Nếu không có được Phật pháp thì tôi đã chết từ lâu rồi. Đó là sự thật. Chính nhờ Phật pháp đã thúc đẩy và làm tôi một tia hy vọng và làm một chỗ nương tựa cho ta. Và từ chỗ đó, sau khi tôi đã qua được cái cơn bạo bệnh, tôi thấy rằng Phật pháp là một cái gì diệu, còn ta cũng sao là tầm thường này chưa thấy được sự màu nhiệm của sự tu. Nhưng mà khi gặp được Phật là thế duyên, chắc thì phải đến đó Phật pháp là y diệu. Và khi tôi được Bồ, tôi nói cho chúng ta, thật tình tôi nói cho chúng ta, Phật pháp cứu con, tôi chỉ nói một cái điều. Thế mà sau khi tôi qua con đường những cái khổ nạn này, và trong những bài đó tôi nghĩ gì? Tôi nghĩ cái chết sẽ xảy ra với mình trong thời gian rất gần. Nhờ như vậy trong thời gian mà học tu mình trở nên tinh tấn, bình quản cũng lại tinh tấn hơn. Mình phải dành bỏ một cái xíu thời gian nói chuyện mình cũng thân thiết. Mình đi làm cái gì đó cái thời gian mình cũng thân thiết. Tức là trong lúc đó tự nhiên mình phải tinh tấn lắm. Mình lo suy nghĩ gì thì mình có niệm Phật mình phải biết. Nhưng mà sau khi mình hết rồi, dường như những điều đó nó bị nhẹ hay sao mà đó là sao? Lúc mình được tập trung rất tinh tấn, lúc sức khỏe không cho phép lại ở vậy mà rất thiên nhiên. Nhưng mà đến khi đã rồi thì mình lại nghĩ chuyện khác, mình nghĩ chuyện phải cầu cứu, mình phải cố gắng nào, mình phải cái này cái khác vào cái khác đời, cứ nghĩ như thế đó. Mặc dù không phải là những cái trò, nhưng mà đó cũng là những suy nghĩ để mình chiếm mất cả thời gian và tiền bạc của chúng ta. Tôi nói thì đừng mất chiếm lại đó. Đó là gì? Cho nên nhiều khi mình thấy mình tôn tin hơn, mà thấy mình khỏe, thấy mình sao? Rồi mình thấy nó là và bản thân tôi cũng vậy. Và lúc tôi bệnh, tôi nghĩ mình học nhiều đủ rồi, nó mất về đã thất nhập, thất tập trung. Chúng ta khỏe cái thất nó đi. Tôi khỏe sẽ không nghĩ là cái khác nữa, mà tôi nghĩ là mình sẽ học thế hệ cái khác nữa, thế hệ cái khác nữa. Cho nên các vị nhớ trong người bị tâm niệm nó có cái câu gì? Tâm niệm thứ nhất là cái gì? Nghĩ đến thân thể thì sao? Đừng cầu không bệnh tật. Tại sao nữa? Vì không bệnh tật thì sao? Tham dục dễ sanh, đúng không? Như vậy thì mặc dù bệnh là một sự trở duyên rất lớn, nhưng mà nó rất là hình thái cho người tu tập, rất là hình thái cho những người đó. Các vị không có mơ mộng gì hết, không có tính toán là mình phải làm gì cho nó làm gì cả, mà lúc đó chỉ tu thôi. Nhưng mà nhờ như vậy các vị tu, các vị đã cảm thấy an lạc, các vị không thấy cái tinh thần gì cũng là như vậy, lo lắng bên ngoài. Tất cả những điều đó tôi muốn nói đến một ý thức về vô thường. Chúng ta phải có sự ủng hộ rất lớn trong cái quá trình tu tập của mình, và điều đó từ bản thân tôi đã thấy rất là rõ như vậy. Tôi nhớ ngày xưa trong thời kỳ đức phật có trong lịch sử có kể lại chuyện mà Ni Qua Sát. Các vị chỉ Ni Qua Sát là một nữ tỳ kheo mà thần thông đẹp nhất trong liên chúng của đức Phật. Trong Phật đài để đức Phật gọi là Phật đài Tăng và là Phật đài Ni, tức là Phật đài tỳ kheo Tăng và Phật đài tỳ kheo Ni. Thì bên Phật đài tỳ kheo Tăng thần thông đẹp nhất là ai? Là một tỳ kheo. Còn bên Phật đài tỳ kheo Ni là thần thông đẹp nhất, đó là Ni Qua Sát. Trước khi nhà đi tu thì ngài là một người đẹp quân thần, nhưng mà do trời giới thiêu ngài đã bất mãn với những chuyện tình cảm như thế nào đó, để rồi cuối cùng ngài trở thành một kỹ nữ. Khi ngài là một kỹ nữ không phải là như thế nào mà vì hận đời bất mãn đời điều gì đó và chấp nhận làm kỹ nữ, và thù ghét tất cả những người nào mà cha qua. Và trong ngày đó là một kỳ lễ đã được vua qua thì hết chuyện rồi, đi hết chuyện rồi sẽ gặp một kỳ lễ mà mình không thể nhìn được. Và ngày đó hết cái nét trang nghiêm, cho nên hãy ý cũng tỏ ra thì chắc được biết rất cần một kỳ lễ gặp vua qua Sát. Và vua qua Sát đã thể hiện cái kỹ nghệ của mình về những cái chinh phục cả. Nhưng mà đó có một kỳ như là một vị khán giả thì điều đó không có gì là quan trọng. nhưng mà được kiểm nghĩ là điều rất tồi của ngài và các tháng tư. Và bằng trí tuệ thần thông của kiểm nhìn thấy duyên giác ngộ của Liên Hoa Sắc đã đến mức chín muồi, cho nên lúc đó một kiểm đi mới hiện ra một cái con người khác. Đã khi bỏ đi rồi thì nàng Liên Hoa Sắc mới mất lại cuộc đời đến một dòng sông để tự vẫn. Thì lúc đó một kiểm đi mới hiện ra một người phụ nữ đẹp hơn Liên Hoa Sắc, cũng ngồi nghe cái đầu trọ của nàng chuẩn bị đến để tự vẫn xong. Thì đi đến nơi có một người quá đẹp thì Liên Hoa Sắc thở ra cái chủ bộ và mới hỏi như thế này: cái tại sao cô ngồi đây? Và qua một lúc tâm tình về một đời cũng cảm thấy lòng vui hoa. Rồi người con gái đẹp đó nói là: này, cô hãy cho tôi mượn cái bế của người để tôi nằm nghỉ một chút. Thì Liên Hoa Sắc rất có cảm tình với cô này, một người đẹp hơn mình rất nhiều. Thì khi nằm ở cái tự nhiên mới nằm trực tiếp cái tắt thở, tắt thở chết đi. Thì từ khi chết đi trở thành một con người, khi chết thì sao? Sao mà sanh ra trở lại và còn tiến trở lại trong một khoảnh khắc như vậy, là phải là một con người vừa đẹp đẽ lên cái tự nhiên tắt thở, rồi cái sắc mà sanh ra của tiền tự cực bắt đầu chuẩn bị có những hiện tượng đáng sợ đó kia. Và nàng quá chiếu cho tự thi, rồi là sẽ tham đạo cuối rửa với một con người vừa đẹp nào mà hình thể đó. Ngay đó là tự nhiên có sự giác ngộ lạ kỳ cho lòng và bỏ xác chết la lên và lại trở lại tình sáng gặp Đức Thế Tôn. Và được bảo ra cái duyên này sẽ bắt đầu là một kỳ duyên là người sẽ bắt đầu được nàng, cho nên Đức Phật sau bài pháp giao một kỳ quan sát cho một kỳ duyên bắt đầu và cuối cùng nàng chỉ được thánh quả và trở thành một người thánh không. Như vậy điều đó thì thấy được gì? Giác ngộ vô thường ngay khi cái gì những điều nghe giảng trước mắt và trong cuộc đời chúng ta nó luôn luôn xảy ra, nhưng mà nếu bằng vật chất chúng ta quán chiếu thì sẽ khác, mà chúng ta không nghe vật chất để quán chiếu thì chúng ta cho đó là chuyện thường. Ví dụ chết là chuyện thường không? Thường, tức là nó xảy ra hoài thường chứ đâu có gì đó. Nhưng mà nếu mình không có cái tư duy quán chiếu về Phật pháp ở trong lòng thì cái chuyện chết đó mình bị đầu tiên là chết thì mình cứ sống nặng thì mới tốt mình cũng chết. Bây giờ khác khác cũng chết, giống như ta nói chính chiên chết cũng ra ma gì, xin lỗi là lơ chết cũng ra ma, chính chiên chết cũng ra hoa ngoài đời, cái câu nói cũng chung vậy. Thì thôi tập kẻ khác để cho chuyện đó để cũng chết đi, cho đã cũng chết chứ đâu sao đâu. Như vậy thì đó là có thể là thông thường của cuộc đời. Nhưng mà nếu mà mình là người tu tập thì những cái điều đó không cho là thường đâu ạ. Mình thấy một người vừa qua đời là tự nhiên ý thức giác ngộ mình được tăng lên một cấp độ. Mình đi cùng kinh hộ niệm cho một người vừa chết, ý thức giác ngộ mình tăng lên một cấp độ. Mà người chết vô vàn trạng thái khác nhau, có những xác chết là trước khi mà các vị là nhất là tu sĩ đi liền, mình thấy một xác chết trước khi qua đời nó có nhiều cảnh tượng khác nhau. Có những xác chết mình nhìn thấy mình không dám nhìn lại cảnh tượng đó là sự thật. Rồi lúc đó trong mắt các vị nghĩ điều gì thì nó có tự nhiên là đó. Cho nên khi mà bệnh hoạn, khi bị thiếu cố của cuộc đời và khi gặp phải những khó khăn, các vị đừng lấy đó là một cái điều chán ở ngày đi qua. Đối với cuộc sống của người học Phật, thanh trạng tinh dục là chuyện bình thường, phải thấy bình thường. Trong cuộc đời này chúng ta đã biết rồi, không bao giờ ai hạnh phúc 100%. Cái hạnh phúc là những gì tương đối, và chính chỗ đó nên Đức Phật có nói vô thường. Mà đã là vô thường rồi mà các vị nghĩ nó phải mãi để các vị buồn vui với nó là chuyện không thể đối với một người không có. Cho nên chúng ta phải xác định kỹ, nếu chúng ta thành công, chúng ta đang sống trong hạnh phúc thì mình cũng an vui già được tâm. Nhưng mà ở là biến cố điều chúng ta không mong muốn, nhưng mà quyết định nó là phải ra thì chúng ta phải được tâm của mình nhận ngay vào để nhìn sự hiện tượng xảy ra của nó, để rồi mình có một cái ý thức tu tập tốt. đó là điều mà sư thầy đã đề cập. Và trong cuộc sống này, nếu chúng ta không chuẩn bị trước cho mình những điều sẽ xảy ra về bất như ý, về vô thường và đau khổ, thì tất cả thì khi gặp các sự đau khổ gấp bội lần, gấp ba bốn lần. Còn nếu chúng ta là nhờ vào tu đã hiểu và ý thức, đã hiểu được trước những gì sắp xảy ra, thì khi nó gặp chúng ta sẽ phải đánh được bình tâm hơn. Đó là sự thật. Các vị phải chuẩn bị như thế là điều quan trọng. Đức Phật đã từng dạy rồi. Tôi nhớ có một cái chuyện dạy về bố thường, các bạn có nghe là cái chuyện có bóng nước không? Các bạn có nghe chuyện sỏ bóng nước chưa? Đó là một sự thật. Để minh chứng cho sự vô thường, tôi sẽ kể là có đường cho các người nắm theo cái ý nghĩa của những cái bài. Thì chỉ có một nước là đó là có một cô công chúa, mà cái chúa thì thường thường đó là sao lá ngọc sao càng dài trở tinh vô số trẻ nhất là vua. Ông vua nuôi con mình không thể là mình thương con mình sao được dễ con vua như vậy á. Thì công chúa này trong gì dùng thế, trong cuộc đời công chúa từ nhỏ đến lúc trưởng thành chưa bao giờ kiếm bất cứ điều gì, càng ghé lại cái gì có là có hết, mà thời gian cũng người khác không có là cũng có, như vậy là ứng báo quá ư rồi. Một hôm là đứng trên cái lá kim thấy cái biệt thự riêng của mình không hoàn thành thì trời đổ cơn mưa, thì nhà thấy cái giọt mưa mà rơi xuống dưới tiền xa nó tạo ra một cái con phố. Các bạn nhà đầu nó có bộ xà bông nó cũng giống giống như vậy đó, nhưng mà xà bông thì nó tương đối là cái màu ánh đẹp hơn cái nước mưa. Thì lúc mà nước mưa giọt xuống chắc còn là thì cũng chưa có xà bông chứ có chắc là sợ xà bông. Thì lúc đó mưa nó giọt xuống cái đầu thì cái con bóng nước là cái đẹp khác lâu lâu lắm thì ánh vào em kim cương nữa nè, mà lấy tay rớt rớt từ bọt này nè để mà lấy trên thì lấy tay chết cái đầu thì sao nè. Nhưng mà nè không nghĩ được điều đó để trả tạo nữa nè, là tức tôi có cần cứu tức tại sao nè thì không nghĩ được cho nên vô làm giả đi luôn. Bữa đó không ăn cơm vô thấy lạ cho con mà thấy đẹp trai cơm nó vô thăm và một trường hợp không vô họ to cao thì không ai ăn được họ sợ là gì con tức chúng ta sợ bệnh chứ gì mà ai làm cũng tức vậy, ai dám làm con gái kinh của chẳng tức vậy nè. Mà kể là chính thì con nhớ nó không được, con chết cả buổi giờ con nhớ không được một cái nào mà nó đẹp lắm chị cũng vậy, nó đè nó muốn sau gửi như vậy đó để cái nhau vào đầu. Nếu mà sau gửi cái em vào à, con của cụ bà nó đè hơn các cái nhà nào nữa kìa. Ông vua nghe con nói con suy nghĩ được gì gì đó thương quá mờ đi truyền tự tiền bất cứ một ai sau cho con chúa được một sau gửi con có nước thì họ vua sẽ tăng được là tăng nhà được nhà như vậy. Các vị nghe thấy là vua vô lý gì vô thì mà ông chúa mà tha được như vậy á mà nghe ra nói là sẽ đi được là người họ sẽ con một sau tuổi là bắt đầu để vui cười phụ hoàng cho tốt quá dễ thương quá ý nghĩa hết vấn đề mình không hiểu hết vấn đề. Đó, rồi sau khi truyền được xong, tất cả những người khác muốn làm hài lòng công chúa và hài lòng đức vua, cho nên ra ông là cố tình mà để tỏ. Nhưng mà thật sự đâu ai làm được. Nhưng mà cuối cùng có một ông già đầu trống tóc bạc phơ tuyên bố với các vua nữ lâm vua đang ngồi đi tìm người nào có nước, tôi sợ là không có nước. Thì thời gian quá lâu con chúa hết giọng rồi chúa hết buồn, tại vì con chúa hết giọng chúa buồn mà con chúa buồn thì không chịu nổi con mình mà, cho nên có một người nói là tôi sẽ có từ con phóng nước vui mừng vô tốt mà người mừng cảm ơn vua không khác hả? Là các Chúa, đúng không? Tiên dẫn lời của người mà. Nhưng mà ông già ông mời ông Chúa đi ra căn một cửa trời với đất lớn và ông già và ông Chúa nói, tôi sẽ tỏ với ông Chúa cho ông Chúa một sâu dưỡng cái con hóa nữa. Nhưng giới định gì? Lệ định gì? Con Chúa hãy giới lại cho tôi giới lại nào tôi sợ đấy. Các người thấy ý kiến ông già đây không? Ông già sẽ tỏ từ không có muốn, nhưng cái chuyện mà công chúa này biết đi, thấy cái nào đẹp á, cái nào to lớn nhất á, cái nào to nhất á, hãy biết đi, chứ cái nào tôi sợ là công chúa nghe. Còn lúc đó nghe không hiểu gì nữa, mừng quá, bắt đầu sang đá lên còn vậy. Ví dụ chứ, và cuối cùng chết cả buổi cho tới tàn luôn, được cách nào các thầy? Như vậy có các ông già không? Nhưng mà sau rồi Chúa mở mỏi và giảm nhiều con Chúa mở ra. Bản chất của ông Chúa là già tạm đến độ là đúng đến hợp lý. Công Chúa không nên nghĩ một điều giả thờ đến độ như vậy. Mình phải thấy từ thực sự cái giả thì của các ông đang hiện hữu như vậy. Lúc đó công chúa tỉnh ngộ ra một cái điều là không thể và căn nhà là không thể mà những tư duy của mình là tư duy vô lý của mình. Như vậy mình nói công chúa là người thờ nhưng mà mình cũng tỉnh mãi mình là người con của công chúa. Xin thưa các vị, trong cuộc sống có những điều rất là vô lý. Nhưng mà người ngoài thấy mình vô lý nhưng mà người trong cuộc mình có thấy vô lý không? Không. Đó là cái người này. Đôi khi mà người trong cuộc gặp phải hoàn cảnh người khác thấy vô lý nhưng bản thân mình không có một ý thức giác ngộ kịp thời, mình không có thể hiểu được vô lý. Và khi mình biết được vô lý là khi những điều đó vui qua và qua đi rồi mình nhớ lại. Có những điều hàng ngày mình khuyên anh em được, mình khuyên chị em được, mình khuyên chị đạo bà được, tức là những điều mà xảy ra với họ. Nhưng mà nó xảy ra với mình, tại sao mình khuyên mình chứ? Đó là điều mình phải làm. Trong cuộc đời, tôi thấy những điều đó tôi muốn nói. Các vị phải chuẩn bị cho mình những tư tưởng rất tốt. Tại vì mình từ xưa tôi trẻ, thấy mình có tu và có tỉnh giác và có thiện phật và có quán chiếu rõ ràng. Nhưng mà tại sao lúc mà biết cố là bản thân mình tự thân gặp phải và xảy ra thì những điều tư duy sáng suốt lúc mà mình khuyên người khác bây giờ mình không biết được chính mình chứ? Điều đó các vị nên nhớ, phải tu là phải đặt mình vào vị trí khách quan và quán chiếu được lại con người mình. Những lúc mình ngồi thiền niệm phật, những lúc mình suy kinh hành, những lúc mình ngồi tư duy quán chiếu, hãy đưa ra một vị cảnh và chính một con người mình, đưa ra một trong tư tưởng một con người của mình được phản diện trong một hoàn cảnh đó mình đã đặt ra. Nếu có gặp hoàn cảnh này, tôi sẽ thế nào? Về phật pháp mình sẽ ứng dụng ngay mình quán chiếu. Thì hàng ngày các vị có tư duy quán chiếu thì tôi các vị gặp hoàn cảnh tự nhiên trinh khảo lại về sẽ phản ứng ra gì đó. Còn hàng ngày các vị cho qua đi, nghe hiểu và cho qua đi, không tìm lại giữ lại trong tâm, không có tư duy quán chiếu thì khi gặp hoàn cảnh không thể không có hạt giống để tự mặc dù mình biết đó nhưng mà không đủ sức để bật mình dậy. Tôi nói các vị nhớ, giống như hàng ngày thì niệm phật đến độ thường rồi thì gặp những hoàn cảnh bất đắc dĩ các vị, cái câu đầu tiên các vị hỏi là câu gì? A Di Đà Phật. Nếu hàng ngày các vị niệm phật rồi ai là tu các vị, các vị giúp mình. Nhưng mà hai người bình thường các vị giúp mình các vị đỡ chó mèo, nhưng mà hai người bình thường giúp mình họ nói chó mèo nữa ha. A Di Đà Phật. Mặc dù nói ra giúp mình bình thường thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn giúp mình thì sao? A Di Đà Phật. Đó, chúng ta làm như vậy. Nhưng mà dạy phải ứng dụng câu gì? Tham gia phải. Để biết rõ rằng cái hạt đó các vị đã quân tập nhiều. Cũng giống như các vị thiên ngũ. Nếu chúng ta từng thường suy nghĩ Phật trì chú sâu sâu, thì khi các vị gặp những điều chi bao nó không được đẹp, thì các vị dùng mình trong tỉnh thức và hổ hốt quả trong chất hơn. Nhưng mà các vị hốt quả ở cái gì? Bằng câu thì Phật chắc chắn là vậy, không sai. Đó là sự thật. Nếu trước khi ngủ các vị tư duy nhiều mà trừ ra trước khi ngủ các vị niệm ma, thì dĩ nhiên lúc có thể chi bao biến cố các vị không thể niệm Phật được, mà các vị sẽ nói sao? Mà chúng tôi không thể mà các vị trước khi ngủ mà niệm Phật rồi thì chắc chắn không sai các vị. Khi gặp những cái điều mà không thể xảy ra, các vị sẽ niệm Phật nhiều. Điều đó là sự thật. Và một điều nữa tôi muốn gửi gắm về cái chuyện vô thường là trước khi ngủ nên quán chiếu con người sống trong hơi thở. Trước khi ngủ hãy đặt một vị trí nằm chiếc tường, tức là nằm nghiêng lên và phải. Còn những các vị cảm sức khỏe và cơ thể và quý không cho phép thì các vị có thể làm theo chỉ định của bác sĩ hoặc là theo thói quen hoặc là theo thoải mái. Còn nếu các vị nào thấy chưa có tốt về sức khỏe hoặc là mình đã quen thì các vị nên làm nghiêng thân phải. Và khi nào mình nhớ niệm Phật và quán chiếu được rằng chúng ta sẽ sống trong hơi thở. Và điều giữ hơi thở để ngủ và niệm Phật, hơi thở ra thì A Di Đà Phật, hơi thở vào thì A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất an lành và không to tính. Như vậy một sáng một ngày sau chúng ta sẽ thức dậy, ý thức chúng ta sẽ còn câu ai là tập tin cho ý thức đó là phản liền cho ý thức một cách yên bình. Và lúc đầu tiên cái lúc mà quý vị duyệt mình đầu tiên trong giấc ngủ là cái con đường mà còn đang làm chiên cho ý thức. Và nhớ đầu tiên chúng ta là liên hệ không, nếu các vị nào làm được Phật nhưng mà các vị sẽ thấy gì sẽ ra với tâm thức của mình. Đức Phật đã dạy rất rõ và chúng ta phải tư duy quán chiếu niệm Phật và mình sống trong hơi thở. Đức Phật đã từng gọi các thầy tỳ kheo rồi, các vị nhờ có cái đức Phật gì chưa? Các vị đã thấy Đức Phật rồi, thầy tỳ kheo là mãi người sống được bao lâu đó? Thì có thầy tỳ kheo trả lời sao? Mãi người sống được bao lâu? Có 100 năm lần. Và các vị cũng bao giờ các vị thấy mình sống ở đất trong thật sự tôi cũng vậy, mặc dù như vậy cũng không có biết thì tôi có nghĩ là mai mốt là dài năm nữa tôi chết không có bao giờ. Tôi sẽ nghĩ tôi sẽ sống cho tới bạc đầu giống như các vị vậy. Tôi cũng tin như vậy là năm sau sau mười năm sau với các vị vậy, đó là sự thật. Nhưng mà cái điều thật dài không phải nói vậy là có nghĩa là tôi sống hay hơi thở, mà Đức Phật lại bảo rằng ý thức được cái chuyện vô thường trong bản thân người. Sống 70 tuổi, 80 tuổi cũng vậy, nhưng mà 70-80 tuổi cũng phải là sao? Có ai 70 tuổi mà sống không cần thở không? 70-80 tuổi phải hướng dẫn để thở để sống tiếp, đúng không? Cho nên Đức Phật có thể tiền theo mà người sống được bao lâu, có thể tiền theo Phật, thế thôi mà người sống được tới 100 năm à. Phật là không chưa được nào. Hỏi thầy thì chăng khác, thầy thì chăng khác. Nói là mà người sao được 60 năm thì có cái tôi chúng ta không bắt đầu, không chưa được nào. Mấy chị kia hãy xong là 100 năm đó, 10 năm được gặp vỡ thì rút lại thì căng khác một nữa. Còn mình có chỉ trả không? Đức Phật hỏi người sao được to và bà biết đến tôi là người sao được thứ hai. Thế mà ông còn chưa được nào. Vậy cái này Đức Phật hỏi được thầy thì sao khác? Tại đó là năm Đức Phật còn chưa được làm chủ khác lại được. Và Đức Thế Tôn mãi người sao được nhiều thả. Đức Phật cũng là ông chưa cuối cùng ba ngày cũng vậy luôn. Và cuối cùng thầy thì theo chó mới là tập Đức mà người sống trong hơi thở gật đầu nghe ông vị nào. Như vậy dòng từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi các vị hướng vào hơi thở để sống. Một khi hơi thở ngừng thì dầu bò tuổi hay là 100 tuổi 130 thì sao? Đi về lịch thì thế giới sao? Như vậy thì là cái điều pháp trước khi một giấc ngủ để đã ra với bản thân mình thì mình phải quán chiếu ngay. Quán chiếu ngay như vậy thì các vị quán chiếu ngay được điều đó, các vị sẽ trao đổi niệm Phật gấp 10 lần của bình thường. Thay vì các vị niệm 10 tiếng, 20 tiếng hay là 15 phút chúng ta hay ngủ, nhưng mà khi các vị tư duy được điều đó, các vị niệm sâu hơn và niệm tỉnh giác hơn và niệm dài hơn, niệm cho đến khi đạt đến ngủ quên hơn. Đó là điều để tôi nói các vị lấy làm cái kinh nghiệm trong cái đề phương tâm tu hành, tự mình nhắc trở mình chứ không ai nhắc. Các vị đi đến Phật pháp có thầy nhắc, bạn nhắc, có kẻ nhắc, có hiện lực nhắc, có quy luật nhắc, nhưng mà khi chúng ta về nhà ít có người nhắc, và các vị phải tự nhắc mình mà thôi. Các vị thông cảm cho điều này không? Đó là sự thật. Như vậy khi chúng ta tự nhắc đến mình thì đời tu các vị có niên mật không? Các vị sẽ tu niên mật và tu nhiều hơn. Lúc đó đồng ý các vị sẽ về Phật Pháp, các vị nhìn nhau, các vị sẽ biết rằng ai sẽ về nhà tu niên mật ra. Biết không? Biết không? Không biết thì thử biết cái gì. Biết người đó về nhà có tu niên mật hay không? Mình là một khi Phật Pháp mình gặp nhau cắt cớ nhéo cái gì cách liệt đau, hay là chọn một câu gì cách liệt đau để người đó phản ứng như thế nào thì mình biết là sao Phật Pháp vị này về dụng công tơ đau. Nếu mình nhéo cách liệt đau cái vị này phát vô ra nam à Phật thì mình thấy sao? Vị này về nhà dụng công tơ đau. Còn nhéo tay chắc chắn được cả ơn đất của mình thì lúc đó là sao? Về nhà thì tâm chưa như mà lắm. Các gì? Cái đó tôi nói mình ngồi xuống thử dao mình đúng họ. Đó là sự thật. Các vị phải nhớ là sự tu học là như vậy. Rất là tôi rất là đừng nghĩ là khi chết mình phải phát hiện được, hay là cái này cái kia mình đã phát hiện được, mà trong tất cả thì cuộc sống rất là thường nhật, trong những sinh hoạt rất là thường, chúng ta sẽ chắc nhiều điều với nhau và được tu tập. Ở đời họ chắc nhiều nhau bằng tiền bạc, khi có bằng quyền lực, bằng sức mạnh, nhưng mà tất cả những sức mạnh đó không có sức mạnh nào hơn sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tâm linh là quan trọng nhất. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú mà các vị hãy nghe đó. Đức Phật nói sao? Tháo giả không có bằng tự tháo, tự tháo lấy mình là chí công âm liệt. Như vậy các vị tập tu điều phụ người ta và phần phục người chính mình là chí công âm liệt nhé. Các vị hãy nhớ đó là cái trắc nghiệm mà không có một sự trắc nghiệm nào sợ. Một vị tướng quân có thể có ngài quân nhưng không thể đánh khỏi một câu thích của quân địch và của một ai đó. Đó là cái sức mạnh nào hơn sức mạnh nào? Điều mà chúng ta đang hiểu đá nó cứng hơn nước, nhưng mà nước chắc hay là nước mà nước có chúng ta thấy thì cũng hơn gió, nhưng mà nước với gió hay là gió. Cho nên các vị thấy là biểu hiện tình tướng chưa phải là điều chắc chắn, mà những cái thể hiện tâm linh vô hình nhưng mà nó trở thành sức mạnh chúng ta không tưởng tượng được đâu. Các vị thấy chúng ta thấy nước dịu dàng của đất đúng không, nhưng mà đất nó sẽ bị nước phá vỡ, nhưng mà không khí gió dịu dàng của nước nó không thành nước nữa, nhưng mà gió biểu hiện chắc chắn là điều đó. Ngày xưa tôi nhớ một câu chuyện của Lão Tử. Khi một người đã thưa hỏi ông các triệu chứng các gì đề, ông nhanh ra ra thì ông có cái này là cái gì, người kia nói ra và ông nhanh lưỡi ra ông nói cái này là cái gì thì người kia nói lưỡi, thì lúc đó hỏi là cái gì cái gì ông nói đến 5 tuổi ra có còn không, nhưng mà nó trao đổi không có cái lượng còn đó. Ở đây có lượng lượng không còn ra không còn lượng rất nhiều. Như vậy thì các người thấy chỉ cần ra thì nó có cái gì bằng từ tư duy quán chiếu các người sức mạnh tâm linh và sức mạnh thể xác, cái nào mạnh hơn? Sức mạnh tâm linh mạnh. Cho nên các vị cuối cùng sự mạnh của mình phải điều phục ở ý chí và tâm linh. Mà muốn điều phục được ý chí và tâm linh thì chỉ có gì vận dụng tu tập là chính. Đó là điều mà các vị cần phải nghĩ. Điều thứ hai chúng tôi muốn nói với các vị đó là giác ngộ sự khổ. Trong cuộc đời các vị phải giác ngộ được sự khổ thì các vị sẽ tu tập tốt hơn. Có nhiều người nói đạo Phật bi quan quá, đạo Phật nói ra cái gì chuyện bệnh, nói ra cái gì chuyện khổ, nói ra cái gì chuyện thế này thế khác. Nhưng mà các vị có tu tập các vị thấy Đức Phật nói đúng hay là sai? Cuộc đời có vui thật, cuộc đời có những cái điều vui thật, những cái điều hạnh phúc. Nhưng mà người phải thấy rằng những niềm vui và hạnh phúc nó có gì gì với mình không? Không có gì. Phật nói là chỗ là kết quả của nó, chứ không phải Đức Phật nói ngay cái nhiệm vụ tinh tấn. Mà còn chứa đầy sâu sắc. Ví dụ như là ở phía trước là đường thẳng, chiếc xe chạy trên đường này là đường cát nhựa. Bây giờ Đức Phật sẽ nói là nếu đem chiếc xe này chạy như vậy sẽ đọt xuống hố. Cái chiếc tài xế này không thấy cái hố, không tin và cho tốc lực của xe càng mạnh hơn và nói là ông này nói vậy, ông chỉ được vậy, tôi đang chạy con như vậy. Nhưng mà cái người chỉ được biết là phía kia là cái hố, không nên như vậy, phải cẩn thận, phải cố gắng, phải chạy nhẹ lại. Nhưng mà người này không bao giờ thấy được nó quyết định là tại vì cái đường này nhưng mà tới khi lọt hố rồi lọt hơn ra hơn. Điều đó là Phật cũng nói như thế này, trên cuộc đời là những lúc thăng trầm, hạnh phúc và đau khổ là những cái tương đối. Nhưng Đức Phật đã và khi trải nghiệm Đức Phật thấy rõ bản chất của nó là vô thường. Niềm vui này có đó, hạnh phúc này có đó, nhưng mà nó có thể tồn tại trong năm năm, năm ngàn, mười ngàn, một tháng, một năm gì đó có thể được, nhưng mà không phải là điều vĩnh cửu với con người. Đúng rồi, tôi gắn cao đâu thật tình tôi sẽ gắn cao đâu rằng tất cả những hạnh phúc an vui trong cuộc đời là vô thường. Có hay không phải không, nhưng rồi nó sẽ mất và vui qua và nó thay đổi theo thời gian. Dầu là tiền tài sắc dục danh lợi tất cả luôn có cái gì phải không, nhưng nó sẽ vô thường. Và chính vì vô thường nó mới là khổ, chứ không phải Đức Phật nói là ăn được cơm no là khổ. Không phải Đức Phật nói là chúng ta thử thách của âm nhạc hay là khổ, thử thách của nó không phải là khổ, nhưng mà nó vô thường. Đức Phật nói khổ âm nhạc có phải hay hoài, có phải còn hoài, khả năng nghe chúng ta phải được hoài. Một ăn ngon này thôi, chúng ta ăn lúc nào cũng ngon, và nó cũng không phải phải. Chính cái bản chất vô thường để nó chi, để Đức Phật tháo lại tham cầu của mình. Từ tham cầu đó, đừng đáp lên nó, có thì chúng ta được tận hưởng, nhưng mà phải hưởng trong sự kiện kiểm soát của tâm, hưởng trong cái khả năng và phạm vi của mình. Không nghe rồi để thúc đẩy vượt qua cái phạm vi của mình, khả năng của mình. Không nên vượt quá ở mức mà đạo Phật ta đã tạo để không hết. Tất cả những điều đó được Phật dạy phải là sâu sắc. Cho nên biết khổ của Đức Phật không phải là lời bi quan, mà lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta đang sống trong hạnh phúc giả vui. Sống trong hạnh phúc giả vui phải ý thức được nó vô thường, để khi không còn hạnh phúc và không còn an vui, mình phải sẵn xác nhận những gì sẽ xảy ra với chính mình mà mình không được giác ngộ. Đó là lời dạy thật sự là thiết đáng của Đức Phật. Khi chúng ta nói Đức Phật dạy như vậy là để nói lên cái điều đi qua ý thế trả lời ai tin là như vậy là sai, và kết luận như vậy là tội cho cái lòng tốt của Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta muốn cho mình có ý thức để có được hạnh phúc lâu dài, chứ không phải Đức Phật cảnh báo để rồi chúng ta là con đường trốn đời như thế. đừng nghĩ sai cho qua. Và người trí tuệ Đức Phật không bao giờ nghĩ trong nỗi những mình nghĩ vậy, mà chúng ta các vị cổ đức thường gọi là thánh ý cao hơn phàm tâm khác, tức là dùng khả năng của một vị pháp phu không thể nào suy nghĩ được hết cái tư duy và suy nghĩ của Đức Phật cả. Vì vậy các vị nghĩ như thế nào? Tôi nói là một điều này sẽ sự thật của những người đã từng đánh giá cái lời dạy của Đức Phật. Xin thưa các vị, đây là một cái chuyện tôi đang nghe từ một thầy giáo họ kể lại cho chúng tôi. Chuyện kể lại như vậy, thầy giáo họ tôi có quen với một cái ông bà. Ông bà này giàu có nhiều thế và sức khỏe tốt, nhưng mà khi đi đó thì lúc mà bình thường á, thầy giáo họ tôi với ông bà này thăm chân thì ông nói một câu rất là đặc biệt. Ông ấy là đạo họ nói là cuộc đời đau khổ, nhưng mà tôi xin thưa, tôi sống trong cuộc đời hơn 40 năm rồi tôi chưa thấy khổ là gì cả. Cho nên tôi nói cái khổ của Đức Phật đi qua và đổ đường với chị Hảo. Lúc đó thầy giáo họ tôi thì nghe người thân của ông nói gì, nhưng mà chẳng bao lâu ông về một sửa điện. Ông lên một sửa điện, ông đứng trên cái ghế sửa điện thì chẳng may là ông bị điện giật. Và bị giật, ông đã tái mất như thế đó. Và khi té xuống dưới đất rồi, ông bị chấn thương sọ não và bị bán không bắt hoài, tức là liệt nửa thân người. Khi trở vào bệnh viện và trở về thì ông chỉ nằm không nói được, mắt cử động chỉ nằm và thở với nửa thân người còn lại thôi. Thì bạn bè cũng về thầy giáo họ nghe vậy mà rất thân. Trên đường đến thăm thầy tôi mới nhớ lại cái suy nghĩ, và giữa cái con đối đáp phía kia giữa thầy và ông nghĩ là hôm nay đến hỏi ông rằng Đức Phật có cuộc đời đau khổ hôm nay đã thấy khổ chưa, nhưng mà ra đường khi đến rồi đến thăm thì khi gặp thì ông này nhìn thầy vợ họ tôi bằng hai giọt nước mắt, bằng những giọt nước mắt ân hận. Thầy tôi nghĩ không nên nói, nếu nói là một điều vô cùng đau đớn và các loại của một gạo của ta tác dụng vào người khác. Cho nên phải sẽ ý là vào khi này phải ý thức cuộc đời vô thường và lợi gì mà chúng ta trong giờ này. Như vậy là đến khổ mà mình đã tranh được lời giải của Phật là khổ thì lúc đó muộn các vị cũng không qua buồn rồi. Nhưng mà vẫn còn tiền nếu mà chịu, mai sau là còn tiền tu những thời gian cuối cùng. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được trước khi sự xảy ra cuộc đời mình thì đã hay biết mấy. Mình sống mình sống không chủ quan, mình sống không có những lỗi lầm thì rồi gì gì đó nó kệ, gì gì đó nó phải đến. Nhưng mà đến trong an vui, đến trong cái sự chuẩn bị và đến trong niềm tự tin của mình, nó hay hơn là đến trong độ sức để đi qua. Hay nhiều thứ chúng ta phải thấy được là gì dạ, nếu mà lời dạy nó hết rồi. Cho nên các vị thấy những điều tôi nói về nó chiếu sự khổ, chữ khổ của Phật là sự thật. Các vị hãy thấy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, còn vợ là khổ, quá là khổ, khổ là những khi khổ. Tất cả những tiêu cực của Đức Phật nó đưa ra cái sự khổ để chúng ta nói chiếu, chứ không phải đưa ra để mình thấy đi qua phần trả lời. Các vị hãy suy nghĩ hai cái độ của cái khác ra. Nhờ quán chiếu như vậy mình sẽ hiểu chân cái sanh già bệnh chết, còn là các loại là khổ cơ hơn. Mình sẽ hiểu chân cái sự tình hạn nó có xảy ra nhưng mà mình không buồn lòng, còn mình không ý thức được điều đó xảy ra mà xảy ra mình sẽ buồn lòng. Tôi có là một cái bài thơ khỏi buổi học và hôm nay tôi muốn trao đổi với các vị. Tôi đã bài thơ này năm 1995. Tôi đã thấy ra một tờ báo thường vậy thôi, nhưng mà tôi thấy đó là một điều chúng ta hết sức là cần để giác ngộ được sự khổ và sự vô thường của cuộc sống. Bài thơ của Bùi Hồng để nhớ là đời nhiều thảo họ là tình dung, xuân đến xuân đi cũng mặc dù, dĩ dạ người ơi, xin nhắc lại con đường Phật pháp biết con không. Đời nhiều thảo họ là phụ dung, tự tử thay thay ở một tù, kết nghiệp duy tình như thế mà bao giờ thoát được chốn phàm phu. Đời nhiều thảo họ là phụ dung, kết trái ba thiên ba thần thù, pháp phật bị màu thân xá hối, để rồi trời nhẹ tầng gió thu. Ai đang xui được trời làm gió, xa khỏi người hồn làm nghị phi, danh lợi cuộc đời không quên bỏ, đường ta ta cũng bằng bước đi. Đó là bài thơ của tôi. Tất cả những điều rất là thực tế, tôi muốn nói là để tất cả chúng ta đều ý thức được sự vô thường giác ngộ để thay đổi. Chúng ta đang đây mở cái giác ngộ cá nhân để ra, mình đang sống, mình đang gặp, mình đang chấp nhận nó, nhưng không có nghĩa là mình phục tùng theo nó. Ví dụ mình vẫn có chồng, có con, có vợ, mình để sống cho danh, cho lợi, cho cuộc đời, tức là những gì đó mà mình đang có. Nhưng mà các vị phải ý thức được một điều, sống trong cuộc đời nó là tạm có, đừng bao giờ nô lệ những cái tạm có và đánh mất những cái tạm có. Cho nên phương pháp tu tập các vị phải nhớ kỹ để vận dụng tu hành cho nó thiết tha. Như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cho những gì để chúng ta về bên kia thế giới, hay là chuẩn bị cho những gì chúng ta ở một ngày mai. Có một bài kệ sư tổ đã từng dạy chúng ta nhắc nhở vô thường đạo, phương chi mọi thế nhân, và ba gia bất xứ chi dụng thiện kỳ hơn. Tức là một ngày nào vô thường sẽ đến với chúng ta sẽ sống mơ hồ như người trong. Chúng ta có đem theo được bất cứ điều gì trên bản thân mình, tức là dạy ba gia bất xứ chi dụng thiện kỳ hơn, chỉ có ba gia bất xứ bên mình mà thôi. Chúng ta biết được các gì sao đẹp, vậy mình chuẩn bị cái gì sao khi chúng ta hết những tu Phật hết phải chuẩn bị cái gì, đó là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Chúng ta đã chuẩn bị cho mình một tư lương, một hành trang và rất là chu đáo luôn. Tất cả những gì hạnh phúc tiền tài vật chất cuộc đời nó có đó, nhưng mà các vị phải biết là tạm có là không. Phải ý thức được một điều rất rõ, rất quan tâm, tất cả những gì chúng ta đang có, đang cầm lấy là tạm có và đang tạm cầm lấy. Chúng ta sử dụng nó như một phương tiện sự sống mà không nên nô lệ đến độ chúng ta bị chết sống như nó. Đó là một điều khác nên phải mang, mình phải có cuộc sống, nhưng mà phải ý thức vậy thì chúng ta sẽ tự tạm và sinh hoạt được tốt hơn. Nhưng các vị mà tự tu hành là chúng ta đã chuẩn bị cho một mình hành trang rất tốt. Đó là hành trang hai này, chúng ta di dụ việc gì, tức là chỉ mang việc tới mình, nhưng mà cái niệm của mình là cái niệm gì? Cái niệm niệm Phật,
tức là hành
động niệm Phật. Dầu là lớn gì mà cha nữa cũng là sự may của cuộc đời mình. Ta đã tôi đã nói cho bà quốc tế cũng được rồi. Dầu là cái này có sanh vào nó di địa cái tịnh độ, dầu là một sự lớn gì mà chúng ta có nhiều năm nhiều tháng đi qua, nhưng mà đó cũng vẫn là một cái năm, là một cơ hội cuối cùng để con không bao giờ tái sanh trong cái cuộc sống trần gian xã hội. Đó là điều gì mà các vị phải được. Cho nên chúng ta chuẩn bị ngày mai, tất cả những chuẩn bị cho ngày mai bằng cách thành ra tu tập để chuẩn bị công nhân. Những gì đã có thì nó sẽ mất, còn những gì chúng ta tu là nó sẽ không mất. Đó là những thành ra cuối cùng là nó sẽ ra khác chúng ta mãi mãi. Đó là những điều mà chúng tôi mới nhắc từ hôm nay. Thời gian qua tổ chức cho phép là đã hết, thì tôi muốn nói với tất cả các vị trong bài học hôm nay với chủ đề tu mau kệ kệ. Như vậy muốn thúc đẩy mình tu mau không có gì khác hơn là bằng cách đề mở hai ý niệm quán chiếu về sự khổ và quán chiếu về vậy thì cô thường tôi là người thường các vị nhớ các vị nhớ hai điều đó về bất trí, đó là các cách để chúng ta tu ma đó, chứ nó tu ma tu thà ma đúng không? Phải có một cái cách để tự đẩy mình tu ma. Tu ma là cái mình nói mình muốn thôi, nhưng mà cái để tu ma cái này. Tôi mong rằng tất cả các vị Phật tử cùng với chúng tôi thông cảm những điều chúng tôi nói hôm nay, để tất cả chúng ta cùng sắp đến nhau tu mà để mau có kết quả. Chúc toàn thể chư vị trong tất điều vô lượng an lạc. Thôi.
Tuổi nghề tài cao rất nhiều màu, những dòng bác vị ngọt làm sao giúp người có khổ đời hư hào, tài đấng từ bi quá dạt dào. Kính bạch đại đức nhà sư, từ lâu hàng đệ tử chúng con vì vô minh mà chạy theo trần cảnh hư giả bên ngoài, không biết nghèo dáng còn xa, vì vậy tôi đang tìm đã hoài trong vòng luân hồi lục đạo có một chút hạnh thôi. Nay thật gì phúc được thông dụng cho các vị các lộ từ kiếm khẩu của đại đức, chúng con cảm nhận Phật pháp sâu xa vô cùng mầu nhiệm. Với ơn đức lớn lao như trời nguyện, chúng con không biết lấy gì để đền đáp. Chúng con xin nguyện y giáo cùng hành các cốt kim thân tinh tấn tu tập để phục vụ công ơn của đại đức thần tình chỉ dạy. Một lần nữa chúng con cúi đầu ghi nhận kính chúc đại đức phước trí gia nghiêm đạo hạnh viên tròn, Phật sự viên thành bồ đề viên mãn. Đại đức luôn là thiền đường đưa chúng con cùng tất cả chúng sanh qua bến bờ giác ngộ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin mời công tử đại đức xin mời để đạo tràng tâm khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này hướng về trong tất cả lễ tâm chúng
thank you.